Thưa giáo sư, là vừa rồi thì cũng có nghe nói là giáo sư cũng có một cái chuyến đi về về Nghệ An để tìm hiểu lại cái thân thế của ông Hồ Chí Minh ạ. Như vậy thì đó có phải là một trong những cái cố gắng để giải ảo nhân vật đó mà như là giáo sư vừa nói đúng không ạ?
Tôi là một nhà khảo cổ, tôi là một nhà cổ sử, thì tôi có nói với mọi người rằng thì là tôi không nghiên cứu ông Hồ Chí Minh, nhưng với tư cách là một công dân và cũng là với tư cách một nhà sử học, tôi cũng cần phải tìm hiểu về cái người mà thế giới người ta phong là anh hùng văn hóa, là danh nhân văn hóa gì chứ ạ. Và nếu mà trong một ngày đẹp trời nào đó mà tôi có công bố ra một số những cái mà sự kiện bình thường của ông vẫn là một cái nhân vật đời thường thôi chứ ông có phải là thần hay ông có phải là thánh đâu. Đấy. Như là các vị đều biết qua internet à, ông giáo sư Hoàng Chanh, phó viện trưởng Viện Khoa học Xã hội của Trung Quốc, ông công bố cái tài liệu về cái chuyện thì là ông Nguyễn Ái Quốc cưới vợ ở Trung Quốc mà tên bà ấy là Tăng Tuyết Minh chẳng hạn như thế, mà lại là người chủ hôn là bà Chuân Lai, là bà Đặng Vĩnh Siêu chẳng hạn như thế, chả có vấn đề gì cả. Như là khi ông Ngô Đình Diệm mà bị giết ấy à, thế thì ngay có một phóng viên nước ngoài người ta hỏi ngay ông Hồ Chí Minh là kẻ thù của ông là bị giết rồi đấy, thế thì ý ông suy nghĩ về ông Ngô Đình Diệm như thế nào, thì cô nói thẳng nhân tiền là tôi nghĩ rằng ông Ngô Đình Diệm là một người yêu nước theo cái cách của ông ta, il est patriote à sa manière. Thế thì như thế là ông thì ta nên công nhận rằng thì là ông Ngô Đình Diệm ông có cái mặt yêu nước, nhưng mà ông yêu nước theo kiểu của ông, còn ông Hồ ông yêu nước theo kiểu của ông đấy, còn vì chúng ta yêu nước theo kiểu của chúng ta chẳng hạn như thế, yêu nước và yêu dân chẳng hạn như
Thế
vậy.
có những cái khám phá gì mới hay kết quả gì mới mà giáo sư có thể chia sẻ được không ạ?
Vâng, cho đến nay thì chưa nên tiện chia sẻ, nhưng mà tôi chỉ nói là nếu trong một ngày đẹp trời nào đó mà thế giới hay là ở trong nước có công bố ra chuyện rằng thì là ngài Hồ Chí Minh danh nhân văn hóa anh hùng dân tộc còn có vợ có con thì chuyện đó cũng rất bình thường thôi và cũng không hề làm giảm sút gì cái uy tín cao cả của Bác Hồ cả.
Thế khi mà được biết là giáo sư có những cái công việc như vậy đó thì cái phản ứng của những cái cơ quan quản lý thì họ nói về
À,
cái việc đó
tất
như
nhiên thì cũng như là khi mà tôi vừa mới bắt tay tôi ngồi tôi viết về những thói hư tật xấu của người Việt Nam đứng trước cái thách đố của công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa thì là rất nhiều người tán thành. Thế thì ông giáo sư Cao Xuân Hạ bảo nên, vâng, ông phó giáo sư tiến sĩ Tạ Ngọc Liễn bảo rất nên, thế nhưng mà những ông khác thì bảo thì là thế anh đi nói xấu dân tộc à, tôi bảo này này nói xấu dân tộc thì có ai nói xấu dân tộc Trung Quốc bằng ông Đỗ Tấn không, ông Đỗ Tấn ông ấy bảo thì là ông dùng ba con vật để biểu tượng người Trung Quốc là tàn bạo như con sư tử ấy, nhưng mà gian xảo như là con hồ ly con cáo ấy, nhưng mà lại nhút nhát như là con thỏ đế, thì có phải là ai mà dám kết luận rằng thì là nhà văn vĩ đại Lỗ Tấn của Trung Quốc là phản quốc, không có đâu. Nên là tôi bảo tôi cứ biết đấy, nhưng mà còn thì là lúc này chưa in được thì lúc khác đấy, theo tôi đó là một vấn đề thuộc về nhân cách của một nhà sử học đấy, thì tôi nghĩ nào tôi mới nói vậy.
Vừa rồi là giáo sư sử học Trần Quốc Vượng tại Hà Nội. Chương trình Việt Nam ngày nay tới đây xin được tạm dừng. Hồng Nga xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi và xin chúc quý vị một dịp cuối tuần vui vẻ. Xin chào quý vị.